Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói đến tại sao hộ niệm cần phải có quy định nghiêm chỉnh như vậy. Xin chư vị mở trang 80. Tại sao như vậy? Chắc ở đây là chư vị đã biết hết rồi phải không? Câu A: hàng phàm phu nghiệp nặng chướng sâu, phải nhờ quy luật cụ thể để ổn định hoàn cảnh mới có thể hộ niệm tốt được, đúng không chư vị? Rõ ràng. Nếu không phải là hàng phàm phu thì hàng Bồ Tát các ngài không cần hộ niệm. Những vị cao tăng tu hành đắc đạo niệm Phật nhất tâm, các ngài thực tế không cần đến hộ niệm. Ngay cả như hàng phàm phu chúng ta mà niệm Phật siêng năng tinh tấn, đưa đến người niệm Phật thành phiến, cũng có thể nhiều khi một người ở bên cạnh giúp đỡ là cũng có thể đủ. Nhưng mà khổ nổi là cái hàng của chúng ta là cái loại người mà gọi là nghiệp nặng chướng sâu này. Chính cái câu mà nghiệp nặng chướng sâu này nó trở ngại cho mình dữ lắm như vậy ơi. Không phải đơn giản. Rất nhiều người không minh bạch về căn cơ của mình, vọng tưởng quá đáng, cho nên thường hay có những cái tâm mà tâm móng cầu chứng đắc nè, móng cầu thần thông nè, móng cầu cảm ứng gì, thường thường đã đưa đến cái chỗ vọng tưởng nhiều lắm. Người ta không biết rõ cái tình trạng của mình. Cách đây cũng gần hơn mười mấy năm rồi, thì em có một đứa em, khi mà nó mới phát tâm nó tu mạnh lắm. Mà tu mạnh thì tự nhiên nó có cảm ứng dữ lắm. Nó kêu nó nói: anh Nam ơi, em thấy hào quang rồi. Rồi đứa nữa, em thường thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là gì đó, Phật mẹ, Phật gì đó, Phật mẫu gì đó, kêu là mẹ mẹ Quán Thế Âm. Gặp dù âm nói thẳng tán liền: không phải đâu, không có đâu. Coi chừng con mắt mà cứ nổ đồm đốm hoài, đi nhãn khoa đi. Ta lấy cái kiến ta sôi trong mắt mình, ta cho thuốc uống hết. Chính vì thế mà chúng ta phải cẩn thận là thường thường khi mà những người mới phát tâm tu hành đó, người ta phát tâm lớn, mạnh lắm. Cho nên nó có những cái lúc an khang, mà cái an khang đó chỉ là tạm thời thôi. Rồi vì cái vọng tưởng cho nên nó thường thường thấy này, thấy nọ, thấy nào là gì đó, mẹ Quán Thế Âm, rồi thấy Phật Thích Ca, rồi thấy đủ thứ. Thấy, thì do cái tưởng. Mà chính cái vọng tưởng người ta không biết. Nó dạ, không có cầu, không có mong gì hết trơn, nhưng mà thực ra họ cầu mong trong đó. Nhưng trước chúng ta nói là một là trạo cử, hai là hôn trầm, ba là vô ký. Thường thường cái hôn trầm mà còn dễ trị chứ cái tới vô ký rồi, người ta không biết rằng là đó là vô ký. Vô ký là gì? Là những cái gì mà ở trong cái tiềm thức của người ta, nó mong cầu những cái gì mơ mộng trước, nó hiện ra trong lúc người ta không tầm quá sâu rồi, người ta không biết tưởng lại chứng đắc. Cho nên nhiều người sơ ý bị vướng nặng là như vậy. Chính vì cái nghiệp nặng chướng sâu, chúng ta không phát hiện được rõ cái trở ngại của chính mình, thành ra là rất cần người hộ niệm, rất cần người hộ niệm. Khi mà những người hộ niệm ta biết được, như thấy nghe những trường hợp như vậy, người ta giải ra, ta khuyên bỏ đi thì hết. Còn nhiều khi mình khuyên mà người ta không bỏ thì cũng đành chịu thua. Đó là cái nghiệp nặng chướng sâu mà chính mình không hay. Câu B: giữ quy tắc hộ niệm nghiêm chỉnh để giảm thiểu sơ suất, tránh nghịch duyên, nhờ thế cuộc hộ niệm mới có thể thành công được, đúng không? Đúng đấy. Giữ quy tắc hộ niệm nghiêm chỉnh để giảm thiểu sơ suất. Mình nói giảm thiểu sơ suất cho mới để hết sơ suất, chưa chắc gì hết. Giảm càng nhiều thì cái cuộc hộ niệm nó càng dễ, mà mình có cái xác suất vãng sanh càng tốt. Mà nhiều khi giảm ít quá, cái sơ suất còn nhiều quá, ban hộ niệm cũng chưa thua. Ban hộ niệm chẳng qua ta hướng dẫn, ta biết cái rối đó, ta khuyên mình bỏ đi. Lúc đó mà mình không bỏ thôi chịu thua. Hòa thượng Tịnh Không dạy rất lại. Ngài nói buông xả phải buông xả dữ lắm. Ráng buông xả. Những cái sai lầm gì của mình buông xả. Những cái tình chấp gì của mình buông xả. Hôm qua tôi coi một cái bài mà của bác Vinh ở bên Đức. Bác ông hàng tuần như vậy, bác đem những cái tài liệu hộ niệm ra rồi bác đào làm những bài gọi là thực tập hộ niệm. Bác nói hay lắm. Nói mình bây giờ mà ghét ai á, bây giờ phải bỏ lần đi. Chấp cái gì bỏ lần đi, hay lắm. Ông vừa vừa theo con này, tôi tán thán những cái buổi mà gọi là thực tập hộ niệm. Phải bỏ dữ lắm, không bỏ. Đến lúc mà sau cùng nó chấp, chấp chết luôn. Có những người mà đến sau cùng rồi thà chịu chết chứ không có chịu buông chấp. Nó dính chặt rồi, gọi là kết tập, nó dính trong tâm rồi. Thôi chịu thua. Tham tiền, tham bạc, nhớ nhà, nhớ cửa. Thôi chịu thua, đi đâu cũng không rời cái nhà. Coi chừng chết thành con ma bám ở nhà đó. Mà chịu khổ. Nhiều lúc mình khuyên được, nhiều lúc khuyên được cũng nên chịu thua. Giảm thiểu sơ suất. Tu hành nhiều. Nghe pháp nhiều, nghe hộ niệm nhiều, biết hộ niệm. Mà mình cũng nói câu giảm thiểu. Là để nhắc nhở, nghĩa là mình vẫn còn sơ suất. Không phải hết đâu, nhất định không phải hết đâu. Mong cho vị phải nhớ, mà cố gắng bây giờ lo giảm lần đi. Tránh nghịch duyên. Thường thường con cái trong nhà không tin. Thường thường bạn bè, thân hữu gì đó, trong lúc còn sống thì kết duyên, kết bạn hữu nhiều quá cho nên nhiều người tới thăm hỏi. Nhiều người tiến tâm nhiều quá cho nên thường thường cứ ông này bà nọ đồ ở khắp nơi đều tới thăm lôm. Đến lúc mà nằm xuống rồi mà thấy sự thăm lôm đó là một sự cản trở vô cùng lớn trong đường vãng sanh. Chính vì thế mà xin chư vị nhớ là khi mà mình bắt đầu hộ niệm rồi, quyết định đừng nên, tốt nhất là cắt trọn cái chuyện mà nhân nghĩa đi. Nào là bạn bè rồi đi, đừng có tiếp xúc. Và người nhà đứng ra báo đảm cho cái chuyện đó luôn. Nói là người bệnh đang trong cơn yếu đuối, đang cần yên tĩnh đến niệm Phật xin miễn tiếp xúc. Hay vô cùng. Chứ nếu mà để cho người bệnh đó mà tiếp xúc. Thưa thẳng với chư vị, mình thì khuyên niệm Phật, khuyên déo miệng mà không niệm. Mà bạn bè vô nói chuyện là mà nói giờ này qua giờ khác. Cho nên xin thưa với chư vị, khi mà đã nghĩ tới cái cơn bệnh rồi, khi mà đã thấy cái chuyện mà bác sĩ đã cảnh cáo vậy rồi, niệm Phật không phải đơn giản đâu. Chư tổ mà các ngài niệm Phật đến bỏ ăn bỏ uống đấy. Có nhiều người các ngài với một ngày ăn có một buổi thôi, để dành buổi khác mà niệm Phật đấy. Còn mình phàm phu ránh lo niệm Phật, đừng có nên sới, ráng đi. Chưa biết là cái vô thường nó đến lúc nào đâu, đừng cần có cái sơ suất. Nhờ dám nghịch duyên nè, dám sơ suất cho nên cuộc hộ niệm mới có thể thành công. Có nghĩa là mình xác định mình là phàm phu đấy. Nghiệp nặng lắm đấy, không phải đơn giản đâu chư vị. Câu C, rất nhiều ca hộ niệm vì không chú ý đến những quy tắc căn bản đã đưa đến sự đổ vỡ giữa chừng. Hộ niệm bị thất bại và gây ra khá nhiều phiền toái. Đúng không chư vị? Rõ ràng. Ở trên là chúng ta nói cần phải gìn giữ để giảm thiểu. Ở dưới chúng ta nói là vì không chịu gìn giữ, vì không chịu coi trọng về hộ niệm, cho nên thường thường sự hộ niệm giữa chừng bị đổ vỡ. Nhiều lắm, nhiều lắm. Vì không nói rõ cái quy luật hộ niệm cho gia đình biết, cho nên người ta tưởng là như hồi giờ tới đồ tụng kinh đơn giản, sau đó không ai nhắc nhở. Còn tại sao mình nhắc hoài, nghe nào cũng nhắc hoài, ngày nào cũng kiểm tra, ngày nào cũng hỏi người ta tại sao khó như vậy. Chính vì không có làm việc rõ ràng với gia đình, thành ra là gia đình cảm thấy bàng hoàng, ngỡ ngàng. Tại sao hồi giờ những người trước tôi cũng có nhiều ông bà ra đi rồi, có bao giờ bị trở ngại như vậy đâu, mà bây giờ tại sao chưa bị tới niệm Phật mà chưa bị làm eo làm sách như vậy. Thường thường nó có những cái hiện tượng như vậy. Cho nên mong chư vị phải nhớ là phải nói cho rõ ràng về cái quy luật, để cho họ nắm vững rằng là hộ niệm này không phải là cái kiểu là cầu may, được thì tốt, không được thì thôi, sau đó thì mạnh ai đó đi. Mà chúng tôi có cái trách nhiệm là tận lực để mà giúp cho ông bác, bà cụ có cái phước vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. mà vãng sanh là thành đạo. Chứ không phải chúng ta cứ cầu may nằm đó cầu may đời sau, kiếp sau gì đó, ở chỗ nào ở, rồi cái tới ngày giỗ đem vài con gà lên bàn thờ cúng. Tại vì mẹ ta thường ăn gà, bây giờ ta làm gà. Xin thưa quý vị, chúng ta tu hành phải vững vàng con đường này, không có cầu may, mà phải quyết tâm mà đi. Mình tu thế này, xin chư vị phải quyết tâm, chứ còn không quyết tâm thì chịu thua. Hôm qua mà nói, có một người Thiên Chúa giáo, vậy mà sau cùng người ta quyết tâm ta đi, ta đã đi thần tướng đẹp vô cùng. Cũng có một người mình niệm Phật cả mười mấy năm trường, tướng là mình ngon, tướng là mình giỏi, tướng là mình đắc, sau cùng ra đi vô cùng xấu. Tại sao như vậy? Quá khinh thường pháp hộ niệm, không chịu nghe lời. Cứ tưởng là lâu lâu tới niệm Phật đường, tới đạo tràng niệm Phật một vài thời với tướng là mình xong. Sợ rằng cái nghiệp chướng, gọi là chướng sâu nghiệp nặng, nó không tha cho mình, nó không tha mình tới giờ phút chót đâu. Mong chư vị vững vàng, cẩn thận, đừng có nên sơ suất. Câu đề: tôn trọng quy luật là thể hiện sự quyết tâm giúp người thân vãng sanh, có chí thành chí kính mới được Phật lực gia trì. Đúng không chư vị? Cái câu chí thành chí kính là dành cho người bệnh bắt buộc, mà gia đình cũng phải chí thành chí kính nữa. Xin thưa với chư vị, hễ người nào chí thành chí kính thì được cảm thông, chí thành mới được cảm thông. Người nào có sự mà chí kính, chí thành thì mới hưởng được lợi lạc. Cho nên cái tâm thành kính nó giúp cho chư vị sự lợi lạc vô cùng. Một khi mà cái tâm không thành kính, thường thường đưa đến cái chỗ vọng tưởng. Và nhất là khi mà đối diện với sự chết rồi, thì lúc đó cái tâm chúng ta nó yếu rồi, thể lực chúng ta nó bị xuống nữa, mà oan thần trái chủ, chướng nạn trùng trùng, nó làm chúng ta rối bời, lúc đó không còn tỉnh táo để mà thực hiện cái lý tưởng gì cao siêu đâu. Nhưng mà vọng tưởng lúc đó nó sẽ sinh ra nhiều lắm. Cứ nghĩ là mình tu bao nhiêu năm như thế nào Phật cũng thương chứ. Cứ nghĩ như vậy thôi, không sao đâu. Chính những cái tâm trạng này nó làm cho mình bị vượt, bị vấp. Cho nên xin chư vị là khi mà vướng phải những cái cơn bệnh gì trong con người mình rồi, hãy phát tâm dũng mãnh lên. Nhiều đời nhiều kiếp mình bị chết quá nhiều, đau khổ quá nhiều, đọa lạc quá nhiều, đời này gặp được cái cơ may này để vãng sanh, tự mình phải phát tâm mạnh mẽ lên, kiên định lên, có nghị lực một chút, thì chúng ta mới vượt qua ách nạn. Cho nên sự kiên quyết, sự quyết tâm của người thân rất là quan trọng. Mà sự quyết tâm, sự tin tưởng của người thân nó thể hiện qua cái chuyện là tôn trọng quy luật của phi pháp hộ niệm, và cái lòng chí thành chí kính của người bệnh và của người thân giúp ích rất nhiều. Những cái điểm này không có gì là khó khăn, mà là cụ thể để cho mình vượt qua ách nạn của chính mình. Vì chỉ có pháp môn niệm Phật mới có quyền vượt ngang qua nghiệp chướng để vãng sanh. Ngoài cái phương pháp này ra, không có một cái pháp nào nói rằng là có nghiệp mà có thể được siêu thoát khỏi sáu đường luân hồi. Chỉ có pháp niệm Phật gọi là pháp nhị lực băng ngang qua nghiệp chứng. Mình biết rằng là nghiệp chứng sâu nặng, mình cứ lấy làm chí thành chí kính mình đi. Chư vị đầy đủ hy vọng, có đầy đủ cái cơ duyên để vãng sanh thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng chiều.